Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Các ông đáp: thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh? Các ông nói: thưa, được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của TTT. Đó là nhầm, cầm cái quạt lên đi, giơ lên nha, để cho nó mọi người phải tỉnh thức lại. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của TTT. Đó lên TTT, đó là đây là ngày 28 Tết rồi, còn 29 Tết, còn có ngày mai nữa thôi là chúng ta kết thúc những ngày TTT. To lên những ngày TTT. Và có nhiều người đã bỏ cuộc, có nhiều người đã theo cho đến giờ phút này. Thưa anh chị em, không phải đơn giản mà có thể đi theo Chúa suốt 30 ngày tĩnh tâm Tết tại giáo điểm tin mừng này đâu. Đó là một cái ơn rất lớn. Phải nhận rằng đấy là một cái ơn rất lớn. Cái ơn ấy chỉ xuống trên những ai mà trong bài đọc một hôm nay, Thánh Giacôbê nói rằng phải kiên trì chịu đựng cơn thử thách. Và Thánh Giacôbê nói rằng là phúc thay người biết kiên trì chịu đựng thử thách. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng thử thách. Anh chị em giơ cái quạt cao lên, thử thách mà. Tất cả bên kia tỉnh lên, cầm cái quạt lên. Không có quạt thì chúng ta cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng thử thách. Phúc thay người biết kiên trì cầm lên. Mấy người kia cầm cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa lên, ai cũng có cuốn sách trong tay hết. Phúc thay người biết kiên trì. Chúng tôi đến đây 30 ngày tĩnh tâm Tết là chúng tôi là người có phúc, vì chúng tôi đã kiên trì. 30 ngày TTT sắp qua đi rồi, chúng tôi thấy mình là người có phúc vì đã kiên trì. Những ngày đến với lòng thương xót Chúa cuối năm, bị biết bao nhiêu những cám dỗ ở bên ngoài, mà hôm nay anh chị em chúng tôi vẫn kiên trì đến đây được, vẫn đến đây để cùng với nhau cầu nguyện và tĩnh tâm Tết. Chúng tôi là người có phúc vì đã kiên trì, vì đã chấp nhận, vì đã vui mừng, vì đã hân hoan, vì đã bỏ tất cả thời giờ, công sức, tiền của trong những ngày cuối năm đến đây để chúng tôi được. Vì vậy chúng tôi là người có phúc. Chúa có tiền cái bà này. Chúng tôi là người có phúc. Mạnh lên cho mọi người thấy, chúng tôi là người có phúc. Chúng tôi là người rất có, vì chúng tôi đã kiên trì. Đấy thưa anh chị em, 30 ngày tĩnh tâm Tết là 30 ngày chúng ta kiên trì chịu đựng thử thách. Vì ma quỷ nó sẽ dụ mình: ôi hơi đâu mà đi tĩnh tâm cho nó mệt, ôi tĩnh ngày thôi chứ tĩnh cái gì. Mà nhất là nó bảo rằng: này anh nó mát mát nó vừa vừa chứ, sao tôi mát? Quỷ nó bảo: bà mát quá rồi mà không mát gì nữa. Bảo tôi mát cái chỗ nào? Bà đi hỏi cả thế giới này có ai tĩnh tâm Tết không? Có không? Có không? Cho nên là bà mát thì bà mới đi tĩnh tâm Tết. Mình trả lời sao? Đi hay không đi? Đấy nó nói vậy đó, có đi hay không đi? Đi hay không đi? Ai đi cho ta lên? Đi hay không đi? Mát thì mát cứ, nói gì thì nói cũng cứ, chết thì chết cũng, sống thì sống cũng, sống hay chết cũng. Vì tất cả chúng ta đều đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên nó nói gì thì nói, nó dụ gì thì dụ, nó đe gì thì đe. Thôi cuối năm rồi, hạ con cầy. Biết con cầy là con gì không? Chó. Hạ con cầy tơ. Hạ cầy tơ. Tối nay làm chầu đốt, làm chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới, bỏ tính tâm Tết được không? Thôi tối nay đi hội hoa xuân ở thành phố, hội hoa xuân đẹp lắm, tính tâm Tết gì cho nó mệt được không? Khu công nghiệp Hiệp Phước kìa, mới mở hội chợ kìa, ui dồi ôi đồ bán đẹp lắm, đi không? Đi tính tâm hay là đi hội chợ? Đi hội chợ hay đi tính tâm? Mát. Tôi trả lời mình mát thì bảo sao? Mát cũng, nóng cũng, mưa cũng, nắng cũng, mát cũng, hết nói luôn. Và mình là người có phúc. Chỉ có ai chịu đựng được cái thử thách này mới thấy mình có phúc. Còn người ta ở ngoài, người ta không thấy phúc đâu. Người ta chỉ thấy phúc là có tiền, phúc là có quyền, phúc là có danh, phúc là có địa vị, đó mới gọi là có phúc. Còn người nào mà không có tiền là người vô, người nào mà không có địa vị là người vô, người nào mà không có danh vọng là người vô. Toàn là những người vô phúc, vì không có tiền, không có quyền, không có danh. Nhưng thưa anh chị em, cái phúc của trần gian nó màu quả lắm. Thánh giả của bền nói tiếp cho chúng ta: vì một khi đã được tôi luyện, một khi đã được thử thách rồi, họ sẽ lãnh phần thưởng. Phần thưởng đó là gì? Tiền ư? Họ có được lãnh phần thưởng là tiền không? Trả lời to. Chịu đựng thử thách xong có được lãnh phần thưởng là tiền không? Tức là lãnh phần thưởng là vàng bạc không? Thôi cho đô la đi, cho nhà cửa đi, cho danh vọng đi, cho chức tước đi, cho quyền lực đi. Không, đó không phải là phần thưởng mà chúng tôi ham muốn. Chúng tôi đến đây chấp nhận chịu thử thách để được tôi luyện, là vì chúng tôi biết rằng mình sẽ được lãnh phần thưởng là sự sống Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. Đấy là phần thưởng. Phần thưởng đó là sự sống mà Chúa ban cho những ai yêu mến Chúa. Sự sống mà Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Chúa là những người đã chịu đựng thử thách. Cho nên anh chị em đến đây vượt qua những thử thách thì anh chị em nắm chắc rằng mình được sự sống Chúa ban. Mà sự sống ấy là sự sống đời này hay đời sau? Đời sau hay đời này? Đời này hay đời sau? Đời đời hay đời sau? Đời đời luôn. Sự sống đời đời. Mà sự sống ấy là sự sống đời sau, chứ không phải sự sống đời này. Người ta chỉ dừng lại ở sự sống đời này, người ta chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền đời này. Như bài tin mừng Chúa nói với các tông đồ là: lòng chúng con còn ngu muội quá. Mới nói đến cái chuyện mà không có mang bánh theo, thì là bèn nghĩ đến cái chuyện bánh rồi cơm rồi áo rồi gạo rồi tiền. Cứ chỉ nghĩ đến cái chuyện cơm áo gạo tiền, không vươn lên được. Thưa anh chị em, có những người đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà cứ bị vật chất nó lôi cuốn. Có những người đi phục vụ lòng thương xót Chúa mà cũng cứ bị vật chất nó lôi cuốn. Cứ thấy có tiền là mắt sáng lên, cứ thấy có quyền là nắm chặt lấy, cứ thấy có lợi là vơ vào. Đi phục vụ mà chỉ nhắm đến tiền, để nhắm đến quyền, nhắm đến lợi thì phục vụ cái gì thưa anh chị em? Mình đi phục vụ là phải nhắm đến phần thưởng, đó là sự sống đời đời, chứ không phải sự sống đời này. Cho nên cái đời này người ta có khen hay có chê, họ có thương, họ có ghét, mặc họ, chẳng có ăn thua gì đến mình. Có phải họ khen thì mình đi phục vụ không? Họ chê thì mình ở nhà không? Họ khen thì mình hăng hái làm chết bỏ không? Ông cha ông chê cái là mình bỏ cuộc không? Ông cha la cái là giận dỗi bỏ về không? Đó thưa anh chị em, mình coi thử coi, tĩnh tâm là mình xét lại thử coi, tôi đi phục vụ, tôi đi theo lòng thương xót Chúa, tôi tham gia vào nhóm thiện nguyện, tôi tham gia vào ca đoàn, tôi tham gia vào hội đồng mục vụ, tôi tham gia vào trật tự, tôi tham gia vào vệ sinh, tôi tham gia vào giáo lý viên, tôi linh mục, tôi tu sĩ, thì tôi nhắm đến phần thưởng là cái gì? Là đời này hay đời sau? Là sự sống đời này hay sự sống đời sau? Là lợi ích thiêng liêng hay lợi ích vật chất? Là lợi ích đời này hay là lợi ích đời sau? Đấy, suy cho kỹ đi. Suy cho kỹ rồi mà đi phục vụ, suy cho kỹ rồi mà hãy đi tu. Mà đã đi tu thì tu cho nó chót, phải nhắm cái hướng, cái mục đích đời của mình là đời sau. Đừng có dừng lại ở cái men biệt phái, men pharisêu mà Chúa Giêsu nói là phải đề phòng cái men đó. Men pharisêu, men biệt phái, đó là men của thế gian, đó là men của ma quỷ, đó là men của đời này. Mà cái men đó nó hấp dẫn lắm, cái men đó nó thu hút lắm, cái men đó nó dễ ngửi lắm, dễ ăn lắm. Còn men lòng thương xót Chúa dễ ngửi không? Không đầu. Men lòng thương xót Chúa dễ ăn không? Không đầu. Men lòng thương xót Chúa dễ nuốt không? Không đầu. Đó là men của sự nhục nhã, của sự ê chề, của sự hiểu lầm, của sự khổ đau, của thập giá. Đấy là men lòng thương xót. Mình phải để cho cái men lòng thương xót nó dậy lên trên cõi đời này. Để cái men của thế gian, men biệt phái, men pharisêu, những cái men mà lúc nào cũng nghĩ đến tiền, lúc nào cũng nghĩ đến quyền, lúc nào cũng nghĩ đến cái danh, nó phải tan biến đi khỏi cái cõi đời này. Nó phải tan biến đi để lòng thương xót Chúa được ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến khắp mọi người trên thế giới này. Để những ai đang để cho cái men của pharisêu, men biệt phái, men háo danh, men háo lợi, men háo quyền, cái men mà chỉ làm để mà có lợi cho mình, đi phục vụ mà chỉ mang cái danh đi phục vụ rồi đi lợi dụng người này, lợi dụng người kia, mượn tiền người này, mượn tiền người nọ, rồi đi lợi dụng danh nghĩa mình để đi trục lợi cho mình, vơ vào cho mình. Thưa anh chị em, cái men đó anh chị em phải tẩy ngay nó đi. Mà ai trong đầu óc mình có cái men đó thì xin mời đừng có làm cho cái men đó nó lây lan vào trong cộng đoàn lòng thương xót. Cái men đó nó hay lây không? Nó hay lây không? Hay lây lắm. Ôi trời ơi, mày làm cái gì cho nó mệt? Ăn cơm nhà vác tù vàng hàng tổng chi cho mệt, đi chơi sướng hơn. Ở nhà đến đọc ba câu kinh rồi đi về, hát lễ làm cái gì cho nó mất thì giờ, phải đi tập hát nữa, hát rã cổ bỏng họng ra. Ca sĩ nó hát thì nó còn có cát xê, còn có tiền. Mình đi hát lễ có tiền không? Mình đi hát lễ có được có bánh ăn không? Mình đi hát lễ có quần áo mặc không? Phải đi làm cái gì? Trả lời. Đi làm cái gì? Trả lời. Đi để làm cái gì? Đi để tôi có được sự sống đời đời. sự sống đời sau chứ không phải là sự sống đời này. Bà ơi, bà cứ ở đây mà bà ôm lấy tiền đi, bà cứ ở đây bà ôm lấy vàng đi, bà ông cứ ở đây ông ôm lấy cái danh đi, ông cứ ở đây ông đi ôm lấy cái lợi đi, ông cứ ở đây ông nắm quyền đi, rồi chết ông có buông không? Chết có buông không? Chết ông có đem theo cái đó được không? Rồi chết có được sự sống đời đời không? Vậy thì nắm làm cái gì? Vậy thì ai khôn ai ngu? Hả? Ai mắt ai tỉnh? Hả? Thấy chưa? Tĩnh tâm để coi là mình tỉnh hay là mình mơ. Tĩnh tâm để coi là mình mát hay là mình tỉnh. Người ta bảo là mình mát, nhưng mà thực sự ra người mát ấy mới là người tỉnh. Còn những người tỉnh đấy mà đang mơ, vì họ đâu còn tỉnh nữa, bị tiền nó cuốn hút vào còn tỉnh không? Trả lời, tiền nó cuốn hút vào còn tỉnh không? Giá nào cũng phải kiếm được tiền, còn tỉnh không? Bị quyền lực nó cuốn hút vào, lúc nào cũng hám quyền, lúc nào cũng đi tìm quyền, rồi có lợi, còn tỉnh không? Nói to còn tỉnh không? Rồi lúc nào cũng háo danh, làm cái gì cũng phải có danh, làm cái gì cũng phải cho người ta biết đến, làm cái gì cũng phải cho người ta để ý đến, còn tỉnh không? Không, mơ rồi, hết tĩnh tâm rồi. Cho nên tĩnh tâm lại đi bà con ơi, tĩnh tâm lại đi làng nước ơi, tĩnh tâm lại đi hỡi những người đang đến với lòng thương xót Chúa ơi, tĩnh tâm lại đi hỡi những người đang dấn thân vào đời sống tu trì. Hãy tĩnh tâm lại đi, để trong những ngày Tết sắp đến này, những ngày mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là kiên trì chịu đựng thử thách để có phần thưởng đời sau, chứ không phải là đi phục vụ để mong rằng Tết người ta cứ xếp hàng, người ta đem lợi đến cho mình, sướng không? Rồi cứ mong Tết là để người ta cho mình nhiều tiền lì xì, sướng không? Để mong Tết đến là con chiên bổn đạo, rồi đoàn thể xếp hàng đến mừng tuổi cha, sướng không? Rồi quà cắp chất đầy phòng ăn không hết mốc meo lên, sướng không? Sướng à? Sướng cái gì? Sướng đời này thôi, đúng không? Mà đời sau có được cái gì không? Không đâu thưa anh chị em, không đâu, không được cái gì cả. Cho nên đó là mình bị cám dỗ. Và Giacôbê nói rằng khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Chúa có cám dỗ anh chị em đến đây không? Trả lời, Chúa có cám dỗ anh chị em đến đây không? Chúa có cám dỗ anh chị em đi ăn trộm ăn cắp không? Chúa cám dỗ anh chị em đi nói xấu người khác không? Có hay không? Ai cám dỗ anh chị em? Nói vạch mặt chỉ tên nó ra. Ai cám dỗ anh chị em? Ai cám dỗ anh chị em làm điều xấu? Ai cám dỗ anh chị em làm nói xấu? Ai cám dỗ anh chị em nghĩ xấu? Ai lôi kéo anh chị em đến lòng thương xót Chúa? Dám ma quỷ lắm mà. Chúa hay ma quỷ? Chúa, Thiên Chúa. Mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt, thấy chưa? Nó dùng cái mồi, ma quỷ nó dùng cái mồi nó lôi cuốn mình. Mà dục vọng mình là sự ham muốn. Nằm ham tiền thì nó lấy tiền nó làm mồi, ham quyền thì nó lấy quyền nó làm mồi, ham danh thì nó lấy danh nó làm mồi, ham sắc thì nó lấy sắc nó làm mồi. Nếu mình ham danh, ham quyền, ham lợi, ham sắc, ham tiền thì mình đã kiêu mang cái đó rồi, mình bị mắc mồi rồi. Và một khi dục vọng đã kiêu mang thì đẻ ra tội. Ham tiền thì đi tìm mọi cách để có tiền, cướp bóc để có tiền thì sinh ra tội. Ham danh thì tìm mọi cách để có danh, làm việc phục vụ mà chỉ tìm cái danh cho mình thì là người có tội. Ham lợi, đi phục vụ mà chỉ tìm lợi cho mình thôi thì là người có tội. Ham quyền, lên nắm quyền thay vì đi phục vụ thì bắt người khác phục vụ mình thì là sinh ra tội. Và khi đã phạm tội rồi thì sinh ra cái chết. Nhớ, khi đã phạm tội rồi thì sinh ra cái
chết.
Rồi to lên. Khi đã phạm rồi, tội rồi thì sinh ra cái
chết.
Khi phạm tội rồi thì sẽ
chết.
To lên để cho người ta đừng phạm tội nữa chứ. Khi đã phạm tội rồi thì sẽ
chết.
Khi ham muốn rồi dục vọng mà mình không kiềm chế thì mình sẽ phạm tội, và phạm tội thì sẽ phải
chết.
Cho nên chúng tôi nhất quyết không phạm tội để chúng tôi khỏi phải
chết.
Còn ai phạm tội thì người ấy phải
chết.
Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Anh em thân mến, đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tình tú, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. Chúa không phải là người hay thay lòng đổi dạ, lúc sáng lúc tối, lúc nắng lúc mưa. Còn con người chúng ta thì trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng, con gái thế đó bạn ơi, mà sao con trai cứ theo dài dài. Biết phải đó không? Biết không? Không biết thì cho anh chàng pháo tay đi. Đấy, con người giống như là cái bài hát con gái đó. Trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một, con gái nói có là
không,
con gái nói không là
không,
con gái nói một
là hai,
con gái nói hai
là một.
Hay không? Hay không? Hay cái gì mà hay? Nói một là hai mà hay à? Nói hai là một mà hay à? Nói có là không mà hay à? Nói không là có mà hay à? Thiên Chúa không phải là lúc có lúc không. Thiên Chúa không phải là lúc một lúc hai. Không, Thiên Chúa không phải là lúc sáng lúc tối. Nhưng nơi Thiên Chúa không hề có sự thay đổi. Ngài đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Ngài. Chúa đã dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta trở nên của đầu mùa. Mỗi người anh chị em là của đầu mùa. Ấy vậy mà, thưa anh chị em, những người được Thiên Chúa sinh ra, lấy lời chân lý mà sinh ra, những người là của đầu mùa của Thiên Chúa, những người bám sát Thiên Chúa là các tông đồ, là các môn đệ, vẫn không thoát khỏi cái tham sân si, vẫn không thoát khỏi cái vòng danh lợi cong cong. Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào cái vòng danh lợi. To lên, cái vòng danh lợi. Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Khi ấy các môn đệ quên đem bánh theo, mà trên thuyền Chúa và các môn đệ ngồi chỉ có một chiếc bánh. Và người nhân cái cơ hội đó thấy các ông quên đem bánh theo thì nói với các ông rằng: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herode. Nhưng mà các tông đồ nghe Chúa Giêsu nói như vậy, mới nói đến đề phòng men, nghe chữ men là các ông nghĩ đến bánh khổ chưa? Cứ nghe đến men là nghĩ đến bánh, cứ nghĩ đến vật chất là nghĩ đến tiền. Cho nên người ta trong đầu đã bị vật chất đã chi phối thì cái gì cũng chỉ có vật chất. Người ta bị tiền nó chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến to lên, đưa cao ta lên. Người ta bị tiền chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến, người bị quyền chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến, người bị tiền nó chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến, mở miệng ra là nói đến. Người bị danh vọng chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
danh vọng.
Danh vọng. Người bị sắc dục nó chi phối thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sắc dục mà thôi, thưa anh chị em. Vì vậy mà mới nghe nói đến men thì mêu mê bèn nói với nhau rằng: các ông quên mang bánh thèo. Biết được cái lòng dạ của người ta như vậy, biết lòng dạ các ông nghĩ như vậy, cho nên Chúa nói: sao anh em lại bàn tán với nhau về chuyện không có bánh? Tại sao mà mới nói đến men Pharisêu thì bèn nghĩ đến chuyện bánh là sao? Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm can của con người. Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm can của con người. Cho nên người ta bàn tán cái gì, người ta nghĩ cái gì trong lòng thì Chúa đã biết hết rồi. Chúa đã thấu hết rồi. Chúa đã rõ hết rồi, thưa anh chị em. Cho nên đừng có giấu giếm gì với Chúa. Đừng có úp úp mở mở gì với Chúa được. Giấu người khác thì được, che đậy người khác thì được, nhưng không thể che đậy giấu giếm Thiên Chúa được đâu, thưa anh chị em. Hãy nhớ kỹ điều đó. Sao anh em lại bàn toán với nhau về chuyện không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội đến thế. Anh em có mắt mà không? Tỏ lên. Anh em có mắt mà không? Có tai mà không? Có mắt mà không? Có tai mà không? Đến đây, đến với lòng thương xót Chúa mà vẫn không chịu mở mắt ra để mà thấy được ơn của Chúa, vẫn không chịu mở tai ra mà nghe lời của Chúa, vẫn không chịu mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa bảo: sao các con còn ngu muội đến thế sao? Anh em không nhớ khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn thì anh em thu được bao nhiêu thúng đầy? 12. Và khi 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn thì anh em thu được bao nhiêu giỏ? 7 giỏ. Anh em chưa hiểu gì sao? Hôm nay ngày tĩnh tâm cuối cùng, còn một ngày nữa là kết thúc. Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta: các con chưa hiểu gì sao? Các con chưa hiểu gì sao? Tĩnh lại đi, lắng lòng lại đi anh chị em, để hiểu coi Chúa muốn nói với tôi điều gì sau 30 ngày TTT. Sau 30 ngày TTT. Giữ cái bìa, anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này trên tay. Rồi chưa? Sau 30 ngày tĩnh tâm chúng ta đã hiểu gì chưa? Chúa hỏi mỗi người Trần Đình Long và anh chị em đến với giáo điểm tin mừng. Sau 30 ngày TTT. Sau 30 ngày TTT. Chúng con chưa hiểu gì sao? Ai cũng hiểu, có một người
hiểu.
Còn đây thì ai cũng không hiểu, chỉ có một người
hiểu.
Một người ấy là Chúa. Còn con vẫn cứ u mê, con vẫn cứ khờ dại. Có một chàng khờ dại đây, chúng con là những người khờ dại. Người nói lẫn người nghe đều là những người khờ dại. Và chỉ Chúa mới mở lòng mở trí ra, mình mới hiểu được rằng là tại sao mà mình đến đây. Mình đến đây là mình đang bị men của Pharisêu, men biệt phái cám dỗ, hay là men lòng thương xót kéo anh chị em đến đây? Men nào? Men nào? Men lòng thương xót kéo anh chị em đến đây để anh chị em được giải thoát khỏi tất cả những cái bận rộn, những cái ham muốn, những cái ham mê của thế gian. Men Pharisêu đó là men giả hình, đó là men háo danh, đó là men háo lợi. Men Herode đấy là những cái men hám quyền lực, những cái men mà chỉ mong những cái điều lạ, chỉ thấy những cái dấu lạ mà không chịu tin, cứ đòi dấu lạ mà không chịu tin. Cái men ham hố quyền lợi, men ham hố danh vọng, men ham hố chức tước, đấy là men thế gian. Bị anh chị em quạt cho những người bên phải, bên trái nó men thế gian. Men ham hố quyền lực là men
thế gian.
Men ham hố tiền bạc là men
thế gian.
Quạt cho những người bên trái nói chữ thế gian, còn bên phải là lòng thương xót nha. Bên phải men cầu nguyện là men, men phục vụ là men, men tha thứ là men, men hám tiền là men. Chú lòng thương xót, chú tôi lòng thương xót mà đi hám tiền thì còn gì là lòng thương xót. Cho nên có những người đi phục vụ lòng thương xót Chúa bị rớt đài, bỏ cuộc giữa đường, gây gánh giữa đường là vì tưởng rằng men hám tiền là men lòng thương xót. Có người như vậy, có những người như vậy. Rồi có những người đi phục vụ rồi cuối cùng dỗi hờn không làm nữa vì tưởng rằng cái men háo danh là men lòng thương xót. Tưởng rằng tôi đi phục vụ lòng thương xót để tôi có được cái danh, người ta phải biết đến tôi nè. Đó là men. Trời ơi, thế gian với lòng thương xót mà quên rồi, đó là men. Anh chị em phải phân biệt rõ ràng là cái men háo danh là men, men vô vị lợi là men. Trời ơi, men vô vị lợi chứ không phải là vị lợi. Vô vị lợi là không có ham lợi, không có ham lợi lộc, đó là men. Lạy Chúa, đúng không? Đó, mình bắt đầu mình hoảng loạn. Bây giờ phải tĩnh tâm lại, tĩnh tâm lại để coi cái nào là men lòng thương xót, cái nào là men thế gian. Chứ không thì mình gọi là cá mè một lứa, men nào cũng là men, chết. Thấy chưa? Mình cá gọi là bắt cá hai tay, vừa muốn men lòng thương xót mà bị dính vào men của thế gian. Tĩnh tâm để biết rằng hám danh hám lợi là men. Tĩnh tâm để biết rằng phục vụ vô vị lợi là men. Yêu thương tha thứ là men. Trục lợi là men. Làm để người ta biết tiếng mình là men. Không cần ai biết đến là men. Hữu danh vô thực là men. Hữu danh vô thực mà men lòng thương xót. Hữu danh tức là chỉ có danh mà không có thật. Tôi có cái mác tiến sĩ mà tôi không có biết chữ nghĩa gì cả là hữu danh mà vô thực, hiểu không? Tôi là linh mục, là có danh là linh mục mà tôi sống bê bối, tôi sống tội lỗi, tôi chỉ hám danh, hám lợi, hám quyền. Đó là hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực là men lòng thương xót hay men thế gian?
Thế
gian. Hữu danh vô thực là men lòng thương xót hay men thế gian?
Thế gian.
Còn vô danh tức là không cần danh vọng gì hết, mà hữu thực tức là có thật, không cần danh mà sống thành thật, sống thật và có thật. Đó là men lòng thương xót hay men thế gian? Ông men gì lên đây? Ông lên đây, lên đây. Ông men gì? Men thế gian hay men lòng thương xót?
Dạ lòng thương xót.
Lòng thương xót là ông được cái gì? Kể tôi nghe coi, kể mọi người nghe coi. Ông được men lòng thương xót cho ông được cái gì? Nói cho mọi người dạ, nghe.
Con được nhiều lắm mà bây giờ con kể thì không biết bao nhiêu hết, nhưng mà con xin kể tóm tắt là những ngày gần đây con có xin cho con gái của con nó lấy chồng Hàn Quốc. Con có xin lòng thương xót Chúa cho con nó được một thằng con trai. Hiện nó được một thằng con trai mà con không có cơ hội để lên làm chứng. Ngày hôm nay con được làm chứng, con là một ơn Chúa ban cho con. Hôm nay con làm chứng và con sẽ đưa cả con gái, con rể, cả một thằng cháu năm nay lên 3 tuổi về tại đây. Hôm nay chuyến xe con đi là 18 người. Còn con mà kể ra mà Chúa.
Rồi tiếp theo là ơn gì? Ở đó là ơn lấy chồng Hàn Quốc, có đứa con 3 tuổi. Rồi gì nữa?
Dạ. Còn tiếp theo thì trong khi đó con vợ thằng con cũng bị bắt, thì trong khi đó xin khấn lòng thương xót Chúa, thì con cũng tới nhà thờ Chí Hòa để xin.
Rồi biệt cái ơn khác, ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba.
Ơn ở đây nè, ở lòng thương xót ở đây nè.
Dạ lòng thương xót ở đây thì con được ơn, vừa rồi con cũng ở bên Hàn Quốc, con đi làm một chỗ không được đi nhà thờ, con cầu xin Chúa làm sao cho con làm gì thì làm, nhưng mà chủ nhật thì con được đi lễ, lập tức con sẽ được đến một chỗ gần nhà thờ, chủ nhật nào con được đi lễ, con đấy là một ơn lòng thương xót Chúa ban cho con.
Ông sắp đi Hàn Quốc hay là con ông đi Hàn Quốc, tôi nói với nó là phải đem cái men lòng thương xót sang Hàn Quốc, vì Hàn Quốc nó có men kim chi. Bây giờ anh phải đem men lòng thương xót sang bên đó nha. Đây là cái máy 365 bài giảng đưa về cho con gái của anh. Im. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD đi kèm theo nha. Cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo. Anh đem sang bên Hàn Quốc, nhớ không? Đem sang bên Hàn Quốc. Và nhớ là nói với cháu là phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cuốn sách Con Đường Tín Thác này là cuốn sách mà tôi viết trong lúc đang bị men của thế gian nó lôi kéo suốt 1000 ngày, giằng co giữa men lòng thương xót và men thế gian. Theo lòng thương xót thì đầy đắng cay, tủi nhục, khổ ải. Theo thế gian thì vinh quang, rồi mọi người quý mến, rồi được tiền bạc danh vọng. Theo bên nào, lòng thương xót hay thế gian? Suốt 1000 ngày chúng tôi viết ra cái cuốn Con Đường Tín Thác. Con đường tín thác là con đường đi theo men lòng thương xót hay men thế gian? Đây, anh đem cuốn sách và cái CD này để về cho cháu nha, đem sang Hàn Quốc. Và hôm nay là ngày 13, phải không? 13 tháng mấy? 13 tháng 2. Mỗi ngày 13 là chúng ta nhớ về việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Năm ngoái chúng ta đã dành nguyên một năm hành hương mỗi ngày 13 hàng tháng là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta đến giáo điểm tin mừng này mỗi ngày 13. Và năm 2018 này là 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mình đến không? Đến không? Vậy thì mỗi ngày 13 mời anh chị em đến đây để chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ nha. Nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa. Đây là cây quạt nhờ Mẹ đến với Chúa. Mỗi ngày 13 hàng tháng. Và hôm nay là ngày 13 của tháng 2. Mời anh chị em đến đây cầu nguyện với Mẹ. Và ngày mai là ngày 14 tháng 2 là ngày gì biết không? 14 tháng 2 là ngày gì? Ở ngoài đời, ở ngoài thế gian là lễ gì? Valentine, ngày tình yêu, 14 tháng 2. Những cô cậu yêu nhau ngày mai phải ăn chay kiêng thịt. Những món quà Valentine, thay vì món quà tặng cho nhau sô-cô-la, thì hãy đem những món quà ấy chia sẻ cho những người nghèo, cho họ ăn Tết. Cái đó là món quà Valentine ý nghĩa hơn nhiều. Thay vì những bó hoa bìa ra ngoài đường, mỗi người chục hoa, hoa hồng, mà hôm nay mà nó chém là chém chết luôn, cứ phải 100.000 một đoá hoa hồng cũng phải mua để tặng cho người yêu. Thôi hai đứa mình yêu nhau, em không cần lấy hoa hồng, anh không cần tặng hoa hồng, hai đứa mình đem hoa hồng ấy quy thành thóc mà tặng cho người nghèo họ ăn Tết. Vui không? Vui không? Làm không? Làm không? Giơ tay bạn lên, làm không? Làm không? Không có hoa hồng, hoa héo, hoa hiếc gì cả. Hai đứa mình, mỗi đứa một chàng chuối, và đem cái tiền hoa hồng ấy làm quà Tết cho người nghèo. Như vậy tình yêu của chúng mình gắn kết với nhau đẹp hơn nhiều. Và hôm nay ngày 13 tháng Giêng, tặng anh nhờ Mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Và đây là chàng chuối Minh Côi. Hôm nay ngày 13 tháng Giêng, tặng cho anh một chuối 50 chú Minh Côi của Mẹ nha. Rồi, hallelujah. Rồi, mời chị.
Dạ, con là Maria Vũ Thị Hồng Sâm ở Đồng Nai ạ. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con xin cho chồng con là giống như chồng con là người ngoại đạo, đạo ai người ấy theo, mà một mình con phải giáo dục bốn đứa con để theo ơn gọi của Chúa. Mà con chỉ cầu là anh ấy cộng tác với con để giáo dục các con nên người. Mà hôm nay con được như vậy, và cũng chồng con cũng chăm đi lòng thương xót của Chúa lắm ạ. Là ơn thứ hai là
mặc dù chồng con là ngoại đạo nhưng mà vẫn chăm đi lòng thương xót Chúa.
Dạ.
Mà vẫn cộng tác với con để nuôi dưỡng bốn đứa con của con sống làm con của Chúa.
Dạ, chồng con ngồi đây ạ.
Đâu, gọi anh lên. Anh ơi.
Dạ, anh ơi lên đây ạ.
Dạ, chồng và chồng hóa tay, chào mừng người anh em này. Rồi, con tên là gì?
Dạ, thưa cha, con là Trần Mạnh Hùng ạ.
À, tụi con lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ, chúng con lấy nhau được 13 năm ạ.
Được mấy đứa?
Dạ, nhà con được 4 đứa.
Được 4 đứa. Rồi con theo đạo gì?
Dạ, con theo lương ạ.
Theo lương? Lương nhưng mà con thờ ai?
Dạ, con thờ ông bà.
Thờ ông bà. Và đạo ai người đi giữ? Nhưng mà vậy nhưng mà con vẫn đến với lòng Chúa thương xót động cơ nào, hay là con đến đây con cảm thấy như thế nào mà con là một người như con nói con đi lương, con thờ ông bà chứ không phải thờ Thiên Chúa, mà con vẫn đến đây với Thiên Chúa, đến với lòng thương xót Chúa? Con đến đây thứ nhất là tại sao con đến, và con đến đây con thấy thế nào?
Dạ, thưa Chúa và thưa cha, con thì từ trước nay thì con cũng không có biết, nhưng mà từ khi theo vợ con thì con cũng thấy là bên nào cũng có cái mục đích riêng của nó, và con thấy vợ con cũng có cái lòng tin ấy, để theo Chúa, thì con thấy cũng mừng, và thế là con cứ giúp vợ con theo cho đến cùng luôn.
Rồi khi con đến đây con thấy sao?
Dạ, con đến đây thì con cũng thấy bồi hồi, và con từ khi tháng 5 vừa rồi ạ, thì mẹ con ấy có bị ung thư mắt, và khi vợ con sốt sáng đi xuống đây xin thì mẹ con cuối cùng cũng đã qua khỏi. Và bây giờ mẹ con khỏe mạnh. Rồi đến ơn thứ hai là vợ con cũng bị ung thư tuyến giáp, và bây giờ là cũng mổ xong rồi cũng khỏe mạnh bình thường. Chính vì vậy mà con cũng có lòng và con quyết tâm, và cứ mỗi một lần đi Sài Gòn hoặc mỗi một lần có dịp xuống là con sẽ ghé vô đây.
Nhà con ở đâu?
Dạ, nhà con ở trên Đồng Nai ạ.
Thưa anh chị em, một người không có đạo, một người theo lương như anh ấy nói, mà vì vợ nói thì anh đến đây và anh cầu nguyện Chúa chữa cho mẹ anh ấy khỏi bệnh ung thư, rồi chữa cho vợ của anh ấy cũng khỏi bệnh ung thư. Và từ đó mỗi lần đến đây anh dùng một cái từ mà tôi thấy thích nhất, đó là con thấy bồi hồi. Anh chị em nào khi mà không còn thấy bồi hồi khi đến đây, coi chừng anh chị em đã bị chai đá rồi. Coi chừng cái tình yêu của mình với Chúa nó bị mòn mỏi và nó nhạt nhòa rồi. Mỗi lần bước chân đến giáo điểm phải thấy bồi hồi. Mỗi lần cầu nguyện lòng thương xót Chúa phải thấy nói đi, nói đi rồi nó sẽ cảm nhận. Mỗi lần đến với giáo điểm tin mừng, đặt chân đến giáo điểm tin mừng là thấy. Mỗi lần giang tay khẩn nài lòng thương xót Chúa trước thánh thể Chúa tại đây là thấy. Mỗi lần nghe những chứng nhân nói lên họ được ơn lòng thương xót Chúa là mình cũng cảm thấy. Đấy, phải như vậy thưa anh chị em. Tại sao một người ngoại đạo, một người theo lương mà họ lại cảm thấy bồi hồi khi đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này? Còn những người trong đạo, còn những người tại chính giáo điểm tin mừng này quen quá, hóa nhàm rồi hay sao mà không thấy bồi hồi? Mình được giúp lễ, mình được hát lễ, mình được quay phim, mình được chụp hình, mình được phục vụ tại đây mà mình không thấy bồi hồi. Mình chỉ thấy làm thành một thói quen nguy hiểm vô cùng. Nếu không bồi hồi, nếu chỉ làm theo thói quen, đó là men của lòng thương xót hay men thế gian? Bồi hồi là men lòng thương xót hay men thế gian? Rồi con kể tiếp.
Dạ, khi mà con biết má chồng con bị ung thư thì con cũng lo lắng lắm. Con không biết là làm thế nào để cho mẹ chồng con khỏi bệnh, để là chỗ nương tựa cho chồng con. Thì con cũng mải lắm, nhưng con cũng cố gắng con đi đến đây để xin lòng thương xót chữa cho mẹ chồng của con. Khi mẹ chồng con khỏi bình yên thì 2 tháng con lại phát hiện con bị ung thư ác tính, mà ung thư tuyến giáp ác tính ạ. Mà bác sĩ nói với con là không phải lo cho ai hết, lo cho chính mình đi. Tại vì căn bệnh này đã là ác tính, con cũng lo lắng lắm. Nhưng mà con chẳng biết nói thế nào nữa. Lúc đấy mọi sự đã sụp đổ hoàn toàn. Bên cạnh có chồng, có 4 đứa con nhỏ, con cũng lo lắng lắm. Rồi con cứ đi xin, xin là cho con sự sống kéo dài để con nuôi dạy các con. Thế rồi cuối cùng mưa hay nắng con cũng đi, 2 vợ chồng con cũng cứ đi. Thế cuối cùng con cũng được như ý. Bây giờ con đã đi làm công nhân được mấy tháng rồi ạ. Mà lại còn tăng ca rất nhiều, nhưng con cũng rất khỏe mạnh. Và con cũng đến đây để tạ ơn cha, tạ ơn Chúa và tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con và luôn luôn đồng hành cùng với lòng thương xót đi đến tận cùng ạ. Con cảm ơn mọi người.
Thưa anh chị em, người chồng thì nói là đến với lòng thương xót Chúa thấy bồi hồi. Còn người vợ thì bảo rằng con sẽ đồng hành với lòng thương xót Chúa đi đến tận cùng. Đồng hành với lòng thương xót đến tận cùng. Đấy, một người công nhân, một cặp vợ chồng mà đạo ai người đấy giữ, mà họ có cái lòng tin, mà có cái niềm sắc tín và lòng thương xót Chúa tuyệt vời như vậy. Anh chị em thấy đây có phải là phép lạ không? Đây có phải là dấu lạ không? Hay còn đi tìm dấu lạ nào khác? Đây là men của lòng thương xót hay men của thế gian?
Lòng thương
xót. Giờ này mà có đi tìm tiền là men thế gian hay men lòng thương xót?
Thế gian.
Thế gian, thưa anh chị em. Công nhân đấy, người ta cũng nghèo chứ đâu phải người ta giàu có gì đâu. Người ta có 4 đứa con mà, 2 vợ chồng công nhân với 4 đứa con nặng nợ lắm chứ. Vậy mà lặn lội từ Đồng Nai, và mỗi lần có dịp là 2 vợ chồng đến với lòng thương xót Chúa, đến với giáo điểm tin mừng này. Cha gửi tặng cho mẹ con nha, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi gửi tặng cho 2 vợ chồng con cuốn sách Con đường tín thác. Và 2 vợ chồng con là những người mà đồng hành theo Chúa đến tận cùng, và mỗi lần đến đây cảm thấy bồi hồi. Cha gửi tặng cho vợ chồng con mẫu ảnh nha, lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt hôm nay kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng Giêng. Nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, và đây là lộc xuân cho 2 vợ chồng chúng con nha. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, và đây là lộc xuân cho 2 vợ chồng. Đêm 30 sáng 11 mới được mở nha, không được mở trước, thấy không? Và hôm nay ngày 13 tặng cho chúng con một tràng chuỗi mừng côi để Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Con đứng đây. Rồi, anh đứng đó.
À, con chào cha và cộng đoàn. Và con bị bệnh vai gãy thân kinh 2 năm.
Bệnh gì?
Vai gãy thân kinh ạ. Vai gãy thân kinh.
Con gãy thần kinh hay gì?
Vai gãy thân kinh.
À, vai gãy thần kinh. Phải không?
Dạ.
Bệnh vai gãy thần kinh. Rồi, 2 năm.
Dạ. Thì con biết đến lòng Chúa thương xót thì mọi người ở trong xóm cho cái số điện thoại này nhắn tin cho cha, và cha nhắn lại cho con là nói con cứ yên tâm, cha là cầu nguyện cho con. Thì qua ngày mai con uống 1 liều thuốc và con làm dấu và cầu nguyện và tự nhiên nó khỏi.
Anh chị em cầm cuốn tập san về vậy đến với Chúa này. Hallelujah, anh chị em giơ cao lên tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con ở Nghệ An thì năm nay con vô đây ăn Tết với cha. Đó là được ơn thứ hai.
Vỗ tay to lên. Hallelujah. Đó là ơn cho tôi. Anh nói xong tôi thấy xúc động. Tại vì con ở Nghệ An, năm nay con được ơn thứ hai là năm nay con vô đây ăn Tết với cha. Mời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi, thăm giao điểm tin mừng. Hallelujah. Mấy chị em đến đây Tết với chúng tôi là ngày giao thừa. Chúng tôi có 3 giờ vẫn đặt tay cầu nguyện, sau đó là 5 giờ chia sẻ tin mừng của đêm giao thừa, rồi 6 giờ rưỡi nghi thức đón Chúa vào nhà, và 7 giờ Đức Tổng Giám mục Phaolô, Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ về đây dâng lễ giao thừa. Lần đầu tiên Ngài rời Sài Gòn để lên đây thăm anh chị em ở heo hút này, chỗ giáo điểm tin mừng xa nhất của giáo phận là biên giới của Sài Gòn Mỹ Tho. Cảm ơn con, một ân huệ mà Chúa ban cho cha, cho giáo điểm tin mừng này là có những người từ quê đến đây ở với giáo điểm và ăn Tết với giáo điểm tin mừng. Còn gì nữa không con?
Dạ, con xin hết ạ.
Còn thằng cu con?
Dạ, con đi theo xin lớn ạ.
Hả?
Con đi theo xin lớn ạ.
À rồi, nó là con thứ mấy?
Dạ, thứ hai.
Được mấy đứa rồi?
Dạ, ba.
Vợ chồng lấy nhau được mấy năm?
Dạ, 10 năm.
10 năm được 3 đứa. Rồi đây cha gửi tặng cho vợ con. Vợ con có vào đây ăn Tết với con không?
Dạ vừa ở nhà.
Rồi vậy mà dám hai cha con vừa đi ăn Tết vui không? 365 bài giảng gửi về món quà Tết cho vợ nha.
Dạ.
Nhớ không? Rồi còn đây tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác có CD kèm theo. Đây cho bé cuốn cây quạt kỷ niệm 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima ngày hôm nay nha. Rồi và đây là móc lộc xuân cho con này, rồi con gửi cho vợ con lộc xuân này, rồi cho thằng con của con nha. Rồi Chúa chúc lành cho cha con của chúng con nói đến Tết nha.
Yeah.
Hallelujah. Rồi mời con.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Anna Maria Trần Thị Thúy, năm nay con 61 tuổi. Và con xin lên làm chứng cho Chúa những ơn mà con nhờ cha và cộng đoàn cùng cầu nguyện với con để cho những người lương dân được chữa lành, và anh chị em con cũng được chữa lành, và con cũng được chữa lành.
Rồi, được ơn gì con kể cho mọi người nghe.
Bây giờ con xin chia sẻ ơn thứ nhất cho người lương là họ ở Đắk Lắk mà ở Bình Thuận, Bình Hòa. Chỗ đó thì họ xa xôi, họ ít đi. Thì con là ở đây, con là ở giáo sư Thiên Ân ở đây. Tuần là con về cha một lần, có nhiều khi một tuần con về 2 lần. Mà con là con mua máy, rồi con gửi ra Đắk Lắk, rồi con gửi ra cho anh chị con. Để anh chị con bảo là có ai mà lương mà họ đau ốm bệnh tật thì cho người ta mượn, người ta nghe đi, rồi người ta tin thì Chúa lại chữa lành cho họ. Thì anh ruột con và chị ruột con đưa cho mấy người đó. Thì có bữa hôm đó là con tháng 3 vừa rồi đây là con đi Hà Lan. Thì con mới là ra thăm Đắk Lắk một lần để con đi. Thì con đem máy ra tiếp. Xong rồi con thấy cô bé đó còn nhỏ mà có mấy đứa con mà sao bữa này là tê bài nửa người, liệt nửa người. Thì chống gậy lên hàng chỉ con, thì con bảo em bị sao mà tồi thế. Dạ, thì nó bảo là em bị tê liệt được mấy tháng rồi chị. Mà em mới nói, con mới nói là thôi bây giờ em đi vào lòng Chúa thương xót đi, và cha Long, nhờ cha Long đặt tay Chúa chữa lành là em sẽ lành. Thì chỉ con la nói mày nói tâm bậy. Dạ, dạ. Rồi nói chi là con nói em như vậy, thì em nói có tiền thì con lại đầu tư cho em đi, đi vào đây. Vừa rồi tháng 11 vừa rồi là đi vô lại 4 tuần tới tháng 12 tháng chạp này mới ra 2 tuần thôi, ở lại 4 tuần là em mới vô ngày Chủ nhật là con xuống phê nhà trò với này cho em gửi em sẽ tới thứ năm con gọi điện về con bảo em thấy như thế nào có đỡ không. Đó, chị ơi Chúa chữa lành em rồi, khi đi vô là đi bằng nành, là con xuống gửi là đi bằng nành, mà cái ngày thứ năm con gọi về thì em bảo là em vất nành rồi, Chúa chữa em rồi, em đi không được rồi, em khỏe rồi. Chị ơi,
anh xem cuốn sách lên nha. Hallelujah. Rồi, ơn của con.
Dạ, và con kế tiếp là cũng ơn người lương nữa, cũng người lương ở đó luôn, nhưng mà họ bị đau đầu mà đi bệnh viện thì cũng không ngủ được, đêm nào cũng ngủ được hết là bệnh, mà cũng là bà xui hỏi những chị con luôn, con mới bảo là thôi cứ, chị cứ cố gắng động viên bà đi vào salon đi. Thôi bà cũng đi, đi vô một lần, qua lần thứ hai bà ở lại đây 2 tuần. Con tuần nào mới ở lại, con cũng về đây, ngày là con tuần nào con phải về. Thứ bà cũng là lần thứ đầu, lần thứ hai cho bà. 2 tuần vừa rồi bà về, bà lành hẳn luôn, cũng người lương.
Hallelujah. To lên anh chị em bên kia, tất cả dây cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi tiếp.
À, ơn thứ ba là cũng một người lương cũng ở Đắk Lắk luôn, rồi họ cũng nhà họ là bị bệnh giống như tâm thần ngây ngây ngất ngất á, thì họ nghe cái máy con gửi ra thì họ nghe thì họ bảo cho họ đi với, thì mấy người cũng chị em con cũng dắt họ vào ngây ngất ngất ngất, mà bây giờ ra thì vừa rồi bà đó bà khổ lắm, bà bại điên được cha cho một chiếc xe lăn rồi đẩy, giờ chứ mấy đứa con cũng khôn ngoan lắm, đẩy mẹ đi chơi đi dạo và đi xin kiếm để sinh sống hàng ngày. Và một ơn của gia đình con là con cũng gửi máy ra, rồi con cũng nhờ viết giấy nhờ cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho em gái con là em út, nó lấy chồng để 30-31 năm rồi, nó lấy chồng lương thì nó bỏ đảo luôn, là mẹ con bỏ nó luôn, nói thì mẹ không gả người nhưng mà bỏ đảo là không được, thế mẹ con mất rồi. Mấy giờ em con cầu nguyện mấy chục năm nay, bây giờ mấy chục năm nay cầu nguyện mãi mà cũng trở về được, bây giờ vừa rồi đây con xuống lòng thương xót là tháng mấy vừa rồi đây con cầu nguyện, con viết giấy cầu nguyện với cộng đoàn dân cha cầu nguyện, thế là con qua Hà Lan được 2 tháng ở đây, em con trở về với Chúa xin làm phép, và bây giờ được xưng tội rất lễ, được làm phép và 31 năm bên đây mới trở về. Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, 3 người ngoại đạo được ơn và một người có đạo bỏ Chúa 31 năm. Đấy là từ men của thế gian Chúa đã biến đổi thành men lòng thương xót, 31 năm theo men của thế gian. Rồi Chúa vẫn làm cho cái men của lòng thương xót được thấm nhuần qua những cái phương tiện. Đấy là chị đã đem những cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa gửi tặng cho những người ngoại đạo, để những người ngoại đạo ấy đang ở trong men của thế gian, họ hiểu được lòng thương xót và họ thấm nhuần men lòng thương xót và họ được chữa lành. Cha gửi tặng cho con cái máy này để cho con tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người ngoại đạo nha.
Dạ, và con cũng chia sẻ.
Rồi, đây là cuốn sách con Đường Tín Thác, con tiếp tục ra đi đem lòng thương xót Chúa đến cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, những người đang ở trong men của thế gian, để cái quạt kỷ niệm hôm nay 101 năm mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng Giêng. Mỗi ngày 13 nhớ đến đây cầu nguyện với mẹ để nhờ mẹ đưa con đến với lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con.
Dạ, và con chia sẻ con nữa cha, còn con nữa. Con thưa cha là con cặp mắt của con là con này mổ 2 lần, con này mổ 2 lần. Má con mở Hà Nội 2 lần là mổ 2 lần hai con ở Hà Nội. Đến tháng 10 năm ngoái, tháng coi như năm ngoái là con xuống bệnh viện mắt 78 Ngô Quyền là họ khám con là họ bảo mắt chỉ hư rồi. Bây giờ không mổ được, mổ ra cũng mù, không mổ cũng mù, thế chỉ cái để yên chí thế, nó sáng được ngày nào thì nó sáng. Còn nếu khi nào nó mù thôi, bây giờ mổ là nó mù hẳn. Mà mỗi lần con đi cầu nguyện với các nhóm hội đoàn, thứ nhất là cầu nguyện nhóm kinh, Rồi con cứ cầu nguyện mãi, thế là hỏi số âm mấy, không lên đồ là không mổ được. Sau con họ cởi áo bệnh viện ra, họ phải con đi về đi, thì con cầu nguyện, con khóc rồi con đến nhà, nó chỉ cái lên cầu nguyện tiếp. Con lên cầu nguyện một tuần con về lại, họ số âm lần một lên đồ luôn, họ mổ con cả hai con đều sáng. Bây giờ mắt con cả hai con đều sáng, đọc đã ca rồi chi trên bảng con đọc được hết. Còn tin mừng khi kia là con khóc luôn, con đọc không được. Một lần con đọc không được, con kêu Chúa ơi con đọc không được, Chúa cho con sáng đọc. Rồi
Hallelujah. Vâng, Chúa đã mở con mắt thể xác, mà mong ước Chúa cũng cởi mở con mắt tâm hồn của anh chị em mình. Là mời con.
Thưa cha là con được ơn chữa lành, con xin làm chứng cho má con.
Sao nói to lên, con nói to lên. Con là tên gì ở đâu?
Dạ con tên là Teresa Nguyễn Thị Mỹ Phương.
Ở đâu?
Con ở quận 11, chỗ nhà thờ đá Vĩnh Hòa hả cha?
Ở quận 11, nhà thờ gì?
Nhà thờ đá Vĩnh Hòa.
Nhà thờ đá Vĩnh Hòa, hồi xưa chúng tôi cũng dâng lễ ở đó thường xuyên. Rồi con được ơn gì nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ con được ơn chữa lành của Chúa là con xin làm chứng cho má con với em gái con với con ạ. Dạ con làm chứng má con là bị đau khớp gối mà đang điều trị ở trung tâm chỉnh hình á, mà bác sĩ nói là uống thuốc nếu mà không hết á, thì mổ. Dạ nếu uống thuốc không hết thì mổ, mà má con uống nó vô thì nó càng đau thêm. Cái con mới giới thiệu má con xuống đây để cầu nguyện làm Chúa thương xót. Giờ má con uống không uống thuốc nữa, đi cầu nguyện thôi mà hết đau rồi, thật hơi mổ nữa cha.
Đây là cho má con, để cho em con.
Dạ em con là em gái con là bị bệnh phụ khoa cha, và bị viêm phụ khoa mà bác sĩ khám nói là bị nghi ngờ, và bác sĩ mới làm sinh thiết. Để con mới em không có đạo, với má con không có đạo, con thì lấy chồng theo đạo. Rồi con mới gửi tin nhắn cho cha, nhờ cha cầu nguyện cho em con. Rồi tới chừng mà lấy kết quả sinh thiết thì bác sĩ nó bình thường.
Đó là hai người không có đạo, là má chị ấy không có đạo và em chị ấy không có đạo, còn chị ấy là người đạo theo. Con được ơn gì?
Con thì con hồi hôm tháng 7 thì con bị bệnh là con bị cái bú trong ngực con á. Bú ở trong ngực con, rồi con bác sĩ nói là cái xét nghiệm hai lần nữa, bác sĩ nói là bú này nó không tốt, nó đang lộn xộn trong đây nè. Phải mổ ra làm sinh thiết mới biết kết quả cuối cùng. Rồi con cũng lo lắm, rồi con mới chậm con với con mới gửi tin nhắn cho cha, nhờ cha cầu nguyện. Rồi con cũng tới đây được cha đặt tay cầu nguyện cho con rồi sinh thiết, mổ xong rồi làm sinh thiết, rồi bác sĩ nói là bú lành cha.
Hallelujah. Chị em dưới cao tất cả lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho con, mẹ con một cái máy nha. Bà không có đạo nhưng mà chắc bà cũng có thể nghe được. Bà đã đến đây rồi mà nha. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng cho em gái của con cuốn sách Con đường tín thác. Và gửi tặng cho con chàng chuỗi và cái quạt kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là lộc xuân cho má con. Lộc xuân cho má con, lộc xuân cho em con, hai người không có đạo, và lộc xuân cho con, người đạo theo. Chúa chúc lành cho con.
Dạ con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn, và cha đã hết lòng cho cầu nguyện cho con.
Lên chưa? Men gì?
Mấy?
Ông men gì?
Con là ngoại đạo.
Men ngoại đạo. Cho vợ chồng hát tay nó men ngoại đạo. Thưa anh chị em,
con tới đây là lần thứ ba. Con kính thưa cha và cộng đoàn, con tới đây lần thứ ba. Con có bị lúc con nhắn tin cho cha, cha nói an tâm đi, 3 giờ chiều ca cầu nguyện cho con. Và con thấy con bị bệnh đau bao tử với mất ngủ, như trầm cảm, nhiều khi con muốn tự tử luôn. Con không muốn sống, mà từ khi mà có người giới thiệu con lên đây, con đi ở đây con thấy muốn sống lại, con muốn vui tươi hơn.
Chị em thấy đã không? Một người mà bị đau bao tử, một người mất ngủ, một người trầm cảm, một người chỉ muốn tự tử chết thôi. Rồi ai giới thiệu anh đến đây?
À, có người cũng trong đạo đó, là nó đi đến đây là rủ con đi, thuê xe lên đây đi. Rồi lần thứ trước là có tài khoản 10 ngày, còn nay con tự đi. Lần trước là có người chở con đi, là thuê xe lên đây. Rồi lần này con tự con đi, thuê mua xe cho con đi lên đây.
Mà bây giờ đến đây thì không còn muốn chết nữa, và không còn chán đời nữa, và thấy yêu đời hơn, và muốn sống hơn. Và từ như vậy thì là căn bệnh trầm cảm và bệnh mất ngủ nó cũng biến dần. Nhà con ở mấy đâu?
Nhà con ở bên Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.
À, ở Điện Phủ, con bao nhiêu tuổi làm gì?
Năm nay con 55 tuổi. Con bị bệnh 2 năm nay, bị bao tử rồi mất ngủ rồi nó không cho con làm ăn gì hết. Còn con bán hủ tiếu với vợ đó rồi. Phụ đó mà giờ có bệnh này đó là con không muốn sống rồi, cũng đi ra công viên ngồi là có nhiều có đạo tinh lành á, cứ rủ con đi lên nhà cái tinh lành á, chở con đi mà con không đi. Đạo tinh lành gì đó không biết. Rủ chở con tới đó cầu nguyện gì đó mà con không có tin, con mới lên. Lên đây con theo đây được coi là lần thứ ba rồi mà con thấy người con nó khỏe, với con cũng ham sống hơn. Lúc trước rồi còn muốn chết không à, con không.
Chưa thấy đây là một cái ơn vô cùng kỳ diệu. Một người ngoại đạo mà anh đã bị nhiều nơi lôi kéo, anh em tin lành đã lôi kéo anh ấy đến, anh ấy buồn ra công viên ngồi muốn tự tử muốn chết. Anh em tin lành lôi kéo đi cầu nguyện không đi. Rồi một người trong đạo đến rủ anh đến lòng thương xót Chúa, đưa anh ấy đến, anh ấy đến. Và bây giờ là anh ấy tự anh ấy đến và cảm thấy rằng không muốn chết nữa và muốn sống, không có chán đời nữa mà yêu đời. Thì người tặng anh cái máy 365 bài giảng nha. Lúc nào muốn chết mở cái máy này nghe ra là hết chết. Nhớ nha. Rồi tặng cho anh cái, anh thích cái gì nữa không? Thích chuối không?
À, chìa khóa.
Thích chìa khóa. Rồi thích chìa khóa. Đầy tặng chìa khóa. Thích gì nữa không?
Dạ được rồi cha. Cảm ơn cha.
Chuối, xin... không? Chuối không?
Dạ.
Thích chuối không?
Cha cho con gì con xin cái nấy với con.
Cho gì xin cái nấy. Rồi đây tôi tặng cho anh cái chuối nha. Rồi chuối chúc lành cho anh. Rồi đây tặng cho anh luôn cái quạt này nha. Để lúc nào mà anh buồn chán anh cầu khấn với mẹ để mẹ chữa lành cho anh nha. Đây.
Cảm ơn cha và cộng đoàn, xin cầu nguyện cho con hết bệnh. Con cũng cảm ơn tất cả cộng đoàn ở đây.
Xin mời bà cụ, nãy giờ bà cụ này. Rồi. Bà thế đấy. Đấy đây. Rồi. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 82 tuổi ạ.
Bà tên là gì và ở đâu?
À, con là Nguyễn Thị Điều ở Long Xuyên ạ.
Rồi bà mãi Long Xuyên rồi, ai đưa bà lên đây?
Dạ con đi theo các chị.
Rồi bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người?
Này cha, trước con bị cái gì, cái cục gì ở đây này người ta...
Cái cục gì ở đâu?
Ở bụng á. Xong cái con lên nhà thương. Con lên nhà thương thì nhà thương họ bảo phải mổ. Thế là con nó lên nó bảo rằng thì mổ cũng chết mà không mổ cũng chết thì mổ làm gì. Thôi đi về. Thế là con về con xin trong hội đoàn cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thì con được khỏi. Và con ơn thứ hai là con đưa hai cái đài cho hai người bên lương thì con thấy họ xin đi đạo thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Rồi. Cái đài đó bà mua ở đâu?
Dạ con mua ở đây à.
Rồi bà đưa hai cái đài cho hai người bên lương mà hai người bên lương nghe xong xin đi đạo, anh cảm thấy có tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Hallelujah. Một bà già 82 tuổi mà làm công việc đấy, còn bao nhiêu người trẻ khác thì sao? Bao nhiêu người công giáo khác thì sao thưa anh chị em? Mình có làm cái công việc đó hay không? Đấy, bà già 82 còn đi đem hai cái đài và tặng được cho hai người bên lương và hai người bên lương đó quay trở về đạo đấy. Còn bao nhiêu người nữa nếu chúng ta không làm công việc đó thì ai làm? Và Chúa nói rằng ta mong ước rằng lòng thương xót Chúa phải được mọi người trên toàn thế giới này biết đến, chứ không phải chỉ tại đây. Mong ước rằng trước khi ta đến lần thứ hai, tức là ngày quang lâm, ngày tận thế, thì mọi người trên toàn thế giới này phải được biết đến lòng thương xót Chúa. Và nếu họ không được biết đến lòng thương xót Chúa, là trách nhiệm của những người được biết lòng thương xót Chúa mà không đi loan truyền. Còn người nào đi loan truyền thì Chúa nói ta sẽ bảo vệ như vinh quang của ta, ta gìn giữ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, một cái bảo đảm chắc chắn như vậy. Bà này 82 tuổi, bà đã lựa chọn một sự khôn ngoan nhất trên đời này. Sao nữa bà?
Dạ, bây giờ con xin cho cái người cháu của con nó đi khám thì người ta bảo không có con.
Rồi.
Thế là bây giờ con lên xin lòng thương xót của Chúa thì cháu được có bầu được 2 tháng rồi ạ.
À, cháu của bà nó lấy chồng bao nhiêu năm và bao nhiêu tuổi?
Lấy chồng được 4 năm rồi. Dạ.
Không có con.
Không, xong rồi đi khám bác sĩ bảo không có con.
Rồi sao nữa?
Xong rồi con lên đây con xin lòng thương xót Chúa thì giờ cháu được có bầu được 2 tháng
rồi. Gì nữa ông bà?
Dạ con xin hết ạ.
Hallelujah. Đây mời bà cụ lên đây. Bà gửi tặng cho bà cái máy này nha, để bà là tiếp tục bà đi làm công việc là tặng cho người bên lương để họ được theo đạo nha. Gửi tặng cho bà cuốn sách Con đường thi thác để tặng cho đứa cháu mà 4 năm không có con, bây giờ là có bầu được 2 tháng. Và đây là cây quạt kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Bà có muốn thích móc khóa không?
Dạ con có rồi ạ.
Móc khóa?
Có đây ạ.
Móc khóa này bà. Đây, đây rồi, móc khóa. Đây là chuối chuối. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà cụ nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng men lòng thương xót Chúa càng ngày càng lan tỏa nhờ những tâm hồn như bà cụ đây 82 tuổi mà một lòng một dạ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để cái men lòng thương xót Chúa nó càng ngày càng lan tỏa, nó thắng được cái men thế gian. Men thế gian là những cái ham hố quyền hành, ham hố danh vọng, ham hố chức tước, và những cái bệnh nặng nhất là bệnh ham tiền. Có là cái bệnh nặng vô cùng. Và trong những ngày cuối năm này, cái bệnh nó càng nặng hơn nữa. Rất nhiều người đã không đến nhà thờ, giờ này còn đang đi kiếm tiền. Rất nhiều người đã không đến tĩnh tâm Tết, giờ này còn đang đi kiếm tiền. Rất nhiều người giờ này không đến với lòng thương xót Chúa, vì giờ này còn đang đi kiếm tiền. Rất nhiều người bị cái men của thế gian nó lôi kéo, và cái men đó nó nói rằng là có thực mới phục được đạo. Cái men đó bảo rằng là ngu gì mình không lo cho nhà mình thì ai mà lo cho mình. Họ không nghĩ rằng còn có Chúa nữa hay sao, thưa anh chị em. Chúa bảo rằng tại sao mà u mê thế, tại sao mà ngu muội thế, tại sao mà giờ này cứ nghĩ là phải có tiền mới làm được mọi chuyện, tại sao mà giờ phút này mà còn cứ để cho men tiền quyền danh vọng chức tước nó lấn át hết mình, mà đi lòng thương xót Chúa mà cứ đi nước đôi, đi lòng thương xót Chúa mà cứ bắt cá hai tay, đi lòng thương xót Chúa mà muốn lược lời lãi cả thế gian lại rỗ linh hồn thì làm gì có. Không có. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường tín thác mà thôi. Chỉ có một ơn cứu độ duy nhất đến từ Thiên Chúa, mà phải để cho men lòng thương xót Chúa nó dậy lên trên cả thế giới này. Mời anh chị em cùng kêu gọi mọi người đến với lòng Chúa xót thương. Cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, kết thúc những ngày tĩnh tâm Tết bằng cách kêu mời mọi người đến với lòng thương xót Chúa, để cho mọi người được men lòng thương xót Chúa thấm vào, để đẩy xa những cái men ham hố quyền hành, chức tước, địa vị, sắc dục, thể xác đi, những cái men tính toán lợi thiệt đi, những cái men vụ lợi đi, những cái men ham hố đi, đến với lòng thương xót Chúa. Mấy anh chị em cầm cuốn sách trên tay và làm thật đúng nhịp, làm theo những gì mà chúng tôi đã làm trên này, và thật sốt sáng, vừa hát vừa cầu nguyện vừa làm theo.